cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong sách Tiên tri Amos đoạn 1, nói về sự phán xét trên các nước xung quanh Israel. Trong đó đề cập về sự phán xét chống nghịch với Syria về sự hung bạo của họ, sự phán xét chống nghịch với Philippines. Hôm nay tôi xin cùng nhắc lại sự phán xét chống nghịch với Philippines vì bắt người làm nô lệ. Trong sách Amos đoạn 1, câu 6 đến câu 8, Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Gaza đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã đem hết dân sự ta đi làm phu tù và nộp cho Edom. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Gaza, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. Ta sẽ dứt dân cư khỏi ách đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi ách calon. Ta sẽ trở tay nghịch cùng Ekron và phần còn sót lại của người Philippines sẽ chết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bởi cớ tội ác của Gaza đến gấp 3, gấp 4 lần. Như chúng ta đã nói trước đây, đây là một lối diễn đạt theo kiểu cách ngôn, theo thói quen. Nó có nghĩa rằng đây là một loạt nhiều tội lỗi. Chán tội lỗi đã đây. Gaza là thành phố trong khu vực Philippines. Sự phán xét chống nghịch với Philippines bởi vì họ bắt dân chúng làm phu tù, làm nô lệ. Họ đã bắt một số người Israel và bán họ làm nô lệ ở Edom và Phoenicia, tức là Tyre. Người Phoenicia là người buôn bán nô lệ rất nhiều. Họ bán những người bị bắt trong chiến trận thành người nô lệ. Họ bán những người này khắp cả khu vực biển Địa Trung Hải. Bởi thế Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ phán xét Philippines. Một điều thích thú cho chúng ta biết rằng ngày nay khu vực này được gọi là Gaza Strip. Khu vực này thuộc về người Ả Rập. Và chúng ta biết rằng người Do Thái gặp khó khăn với người Ả Rập trong khu vực này. Do vậy, khu vực Ách Đốt và Ách Calon vẫn còn trong Do Thái. Ngày nay chúng ta thấy Ách Đốt là một khu vực lọc dầu rất lớn và một hải cảng mới được xây dựng tại đó. Nó sẽ trở nên một hải cảng quan trọng hơn cả Haifa. Tôi nghĩ rằng nó là một địa điểm tốt hơn Haifa. Còn Ashkelon nằm ngay phía nam của Ashdod. Tại đó các bạn vẫn còn thấy phần sót lại của đền thờ Dagon, nơi mà Samson bị bắt, và tất cả những nơi này được xác định một cách rõ ràng. Xin chúng ta cùng xem đối chiếu ở trong sách Các Quan Sách đoạn 16. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đến những nơi này đúng như những gì đã được nói. Ta sẽ sai lửa đến trên các vách thành Gaza, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. Trong lời ký thuật về lịch sử, trong thời vua Ê-xê-chia, ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 18 câu 18, người hãm đánh dân Philistine cho đến Gaza và địa hạt chung quanh thành, từ tháp giọng canh đến thành kiên cố. Lời ký thuật nói tiếp tục cách nào Ê-xê-chia hủy diệt tất cả khu vực này. Và các bạn thấy rằng lời tiên tri của A-mốt được ứng nghiệm chính xác. Qua thí dụ điển hình về sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong trường hợp này, nó cho chúng ta khuôn mẫu về cách mà Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời tiên tri trong tương lai. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phán xét chống nghịch với Thi-rơ vì phá hủy giao ước. Giờ đây, chúng ta đến sự phán xét chống nghịch với Thi-rơ, hay còn gọi là Phoenicia. Sự phán xét chống nghịch với họ không những vì họ bán người làm nô lệ, nhưng điều quan trọng hơn cho sự phán xét là vì họ đã phá bỏ giao ước với dân Israel. Vua của Thi-rơ là Hiram, bạn thân của David. Họ có mối quan hệ bạn hữu vui vẻ trong nhiều năm. Giờ đây Thi-rơ bẻ gãy hiệp ước đó. Mời quý vị cùng xem trong A-mốt đoạn 1 câu 9. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Thi-rơ gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Thi-rơ đến gấp 3 gấp 4 lần. Chúa không bao giờ cho một danh sách về tội lỗi. Chúa nói Ngài sẽ không liệt kê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lý do. Ngài có thể liệt kê hàng trăm tội lỗi, nhưng tại đây Chúa chỉ nói một tội lỗi chính yếu. Nên Chúa không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em. Nói một cách rõ hơn, bởi vì họ bẻ gãy giao ước với dân Israel. Và trong A-mốt đoạn 1 câu 10 nói tiếp: ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Thi-rơ, nó sẽ thiêu nốt những đền đài nó. Trước nhất, người A-sa-ri đến chống nghịch với Thi-rơ và họ không thể chiếm thành phố này. Sau đó có một câu hỏi: không biết là người Canđê dưới thời của Nebuchadnezzar có đến chiếm được thành phố này hay không? Do vậy, có sự xác nhận là Nebuchadnezzar đã dùng quân đội đẩy người Thi-rơ ra ngoài đảo cách bờ biển nửa dặm. Thi-rơ là thành phố lớn của người Phoenicia. Người Thi-rơ xây dựng thành phố ở đó và Nebuchadnezzar thiêu hủy thành phố cũ ở trong đất liền. Khoảng 250 năm sau đó, Alexander Đại Đế lại đến. Ông thấy thành phố này rất phồn thịnh và giàu sang nằm trên hòn đảo. Vì thế, Alexander thiết lập một con đường tiến ra hòn đảo này. Khi làm như thế, ông làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-xê-chiên mà Đức Chúa Trời đã nói rằng người ta sẽ đem gạch vụn của thành phố cổ Thi-rơ đổ xuống biển. Xem trong Ê-xê-chiên đoạn 26 sẽ nói cho chúng ta thêm chi tiết về điều này. Alexander xây dựng một con đường tiến ra đảo của thành Thi-rơ và đánh chiếm, hủy diệt và làm cho Thi-rơ cáo chung. Lời tiên tri được nói bởi A-mốt ứng nghiệm một cách hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy rằng tất cả mọi lời của Đức Chúa Trời truyền phán qua tiên tri của Ngài đều được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Vì thế, ngày nay chúng ta cần nên cẩn thận và lắng nghe những lời cảnh giác của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phán xét chống nghịch lại với Edom. Sự phán xét chống nghịch lại với Edom bởi vì tánh thù hận của họ. Phía sau tánh thù hận là sự ganh tị, ghen ghét. Dân Edom ghen ghét với anh em mình. Các bạn nhớ rằng người Edom ra từ con cháu của Esau và dân Israel ra từ con cháu Jacob. Trong khi Jacob và Esau là hai anh em sanh đôi, con trai của ông bà Isaac và Rebecca. Mời quý vị cùng xem trong A-mốt đoạn 1, câu 11-12. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Edom đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bẻ cả lòng thương xót và cơn giận nó cắn xé không thôi, nuôi sự thạnh nộ đời đời. Ta sẽ sai lửa đến trên Thê Mang, nó sẽ thiêu nốt những đền đài Bobra. Thành phố bằng đá Petra là thủ đô của Edom mà nó tọa lạc ở Thê Mang. Tất cả mọi thứ này bị đốt cháy, cung điện Bobra cũng bị thiêu hủy và biến mất. Lời tiên tri chống nghịch với Edom được ứng nghiệm một cách chính xác. Sự phán xét đến trên họ bởi vì tính thù nghịch của họ, bởi vì họ ganh ghét với anh em mình là dân Israel. Qua hình ảnh này xảy ra trước đây, tôi muốn nhắc nhở với các bạn rằng chúng ta là anh em trong Chúa với nhau. Chúng ta là anh em trong gia đình với nhau. Chúng ta phải bỏ đi tánh thù hận. Chúng ta hãy để mọi sự cho Đức Chúa Trời phán xét. Chúng ta đừng dùng bản tánh xác thịt của mình mà ganh ghét lẫn nhau, vì đó là điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu đến sự phán xét chống nghịch với Amon vì tội bạo loạn hung ác. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tìm hiểu đến dân tộc Amon. Nếu các bạn chú ý về địa lý, các bạn thấy rằng chúng ta đang di chuyển theo vòng tròn. Chúng ta bắt đầu với Syria, đến Tyre, xuống Philippines, qua Edom ở phía nam, và giờ đây chúng ta đến Amon. Điều gì đã gây ra sự phán xét của Đức Chúa Trời với dân Amon? Bởi vì tội lỗi hung bạo của họ. Mời quý vị cùng xem ở trong A-mốt đoạn 1 câu 13. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của con cái Amon đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đàn bà chữa của Ga-la-át đặng mở rộng bờ cõi mình. Dân Amon sống dọc theo phía đông của bờ sông Giô-đanh. Họ hiệp với người Syria để chống nghịch với ba chi phái của Israel trong khu vực Ga-la-át. Họ làm vậy để mở rộng bờ cõi mình. Hay nói theo một cách thông thường là họ làm như vậy để chiếm đất những khu vực của người Israel. Và tiếp đến chúng ta xem trong A-mốt đoạn 1, câu 14-15. Ta sẽ thắp lửa trong các thành của Rabba, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giả trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp. Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa sẽ thắp lửa trong vách thành Rabba, nó sẽ thiêu nốt những đền đài đó. Đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời chống nghịch với dân Amon. Rabba là thành phố lớn và là thủ đô của Amon. Sau này, nó được gọi là Philadelphia theo tiếng Hy Lạp. Nó được đặt tên theo Ptolemy Philadelphus của Ai Cập. Ngày nay chúng ta biết nó có tên là Amman, thủ đô của nước Jordan hiện nay. Chúng ta thấy sự hoang tàn của nền văn minh cổ trước đây mà nó bị thiêu hủy hoàn toàn. Nước Jordan hiện thời được xây dựng trên sự hoang tàn của nước Amon trước đây. Chúng ta có thể mở ra sách Các Vua thứ nhì đoạn 8 để thấy tội lỗi mà nó dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời chống nghịch lại với họ. Hasa-ên hỏi, cớ sao chúa tôi khóc? Elise đáp, bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Israel, ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của nó, giết các kẻ trai trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà có ngán của chúng nó. Hasa-ên tiếp, nhưng kẻ tôi tớ chúa ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi, sao làm nổi công việc lớn dường ấy? Elise đáp rằng, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết rằng, ngươi sẽ làm vua Syria. Trong các vua thứ nhì, đoạn 8, câu 12-13. Nói một cách khác, Elise nói với Hasa-ên, ngươi chỉ là một con chó, và ngươi sẽ làm những gì mà chỉ có con chó làm mà thôi. Và qua lời kỹ thuật này, chúng ta đọc, chúng ta thấy những gì mà Hasa-ên làm cho dân Israel là giết những con trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà có ngán. Nó là một việc kinh quản và ghê sợ. Nó là một điều đáng kinh. Nó là một tội lỗi rất nặng, dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời với dân Amon. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu ở trong Amos đoạn 2. Nói về sự phán xét chống nghịch với dân Moab vì sự bất công. Mời quý vị cùng xem trong Amos đoạn 2 câu 1. Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi cớ tội ác của Amos đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm đặng làm ra vôi. Tôi kể Amos là người giảng rất lớn lao. Khuôn mẫu bị bể ra sau khi ông làm nên. Chỉ có một mình ông. Amos dùng một lối diễn đạt lạ thường. Ông nói rằng, bởi cớ tội ác của Moab gấp 3 gấp 4 lần. Nó là phương cách mà ông nói. Nó rất nhiều tội lỗi, nhưng ông chỉ đề cập đến một tội lỗi đặc biệt. Nên Chúa không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm đặng làm ra vôi. Moab đánh thắng trận với kẻ thù là dân Ê-đôm và giết vua của họ. Các bạn nghĩ rằng khi làm như thế là đủ rồi, nhưng họ còn đốt xương của vua Ê-đôm để làm ra vôi. Người Moab thực hiện sự trả thù đến cực điểm, và tại đây Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ đoán phạt họ về điều đó. Và tiếp đến trong Amos đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Ta sẽ sai lửa đến trên Moab, nó sẽ thiêu nuốt đền đài của Kirjathjearim. Moab sẽ chết trong sự ồn ào giữa tiếng kêu, khi tiếng kèn thổi. Ta sẽ dứt các quan sát khỏi giữa nó và giết hết thảy các quan trưởng nó với nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời tiên tri nói rằng, Moab sẽ chết trong sự ồn ào. Họ sẽ đi ra với tiếng ồn ào và quốc gia này sẽ bị kết thúc. Đây là một quốc gia kiêu ngạo, nó làm cho Nebuchadnezzar chú ý đến và Nebuchadnezzar tiêu diệt quốc gia này. Người ta không còn thấy nó sau đó nữa. Nhưng nhiều năm trước đó, từ xứ Moab là một quốc gia ngoại giáo, không tin Đức Chúa Trời, đã sanh ra một cô gái dịu hiền, đáng yêu, tuyệt đẹp. Đó là Ruth, và cô ta trở thành vợ của Boaz. Câu chuyện của Ruth được ký thuật là một câu chuyện đáng yêu nhất trong Kinh Thánh. Ruth ở trong dòng dõi dẫn đến Chúa Giêsu Christ, nhưng cô ta là người đến từ dân Moab. Họ là dân tộc không tin kính Đức Chúa Trời, và dân tộc này khởi sự với một tội lỗi rất buồn và kết thúc với một thảm trạng rất tệ. Những câu chuyện của Ruth bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời có thể làm trong đời sống của những người tin nhận, nếu những người tin nhận để Ngài thực hiện. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phán xét chống nghịch với Judah vì khinh bỉ luật pháp của Chúa. Giờ đây, tiên tri Amos chuyển lời nói tiên tri liên hệ đến Israel. Ông đổi ngược phương cách mà nhiều tiên tri khác sử dụng sau này. Họ luôn đề cập về sự phán xét của Đức Chúa Trời với Israel và sau đó mới nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời với các nước xung quanh. Do vậy, Amốt nói đến những quốc gia khác trước, rồi sau đó mới quay sang nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời chống nghịch lại với Israel. Sự phán xét này lớn hơn. Lý do là sự phán xét của Israel lớn hơn bởi vì đặc ân tạo ra trách nhiệm. Khi các bạn có nhiều sự sáng, các bạn có nhiều trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng các bạn và tôi có nhiều trách nhiệm với Đức Chúa Trời hơn những người chối bỏ Kinh Thánh hay những người không biết Kinh Thánh. Chúng ta có trách nhiệm nhiều hơn họ. Chúng ta thường ngồi để phán xét những quốc gia xung quanh chúng ta. Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ rằng các bạn có trách nhiệm lớn hơn bởi vì các bạn và tôi là những người có đặc ân được lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta tự hào về sự kiện chúng ta biết Kinh Thánh. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có vâng lời Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có cố gắng làm mọi điều để đem lời của Đức Chúa Trời đến cho người khác không? Amốt chuyển từ tội lỗi của các nước xung quanh đến tội lỗi của chính dân sự Đức Chúa Trời. Amốt khởi từ nước Giu-đa thuộc về vương quốc miền Nam, nơi mà ông từ đó đi ra. Mời quý vị cùng xem trong Amốt đoạn 2 câu 4. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không vâng theo luật lệ Ngài, những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo, làm lầm lạc chúng nó. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó. Đức Chúa Trời có thể liệt kê ra nhiều tội lỗi mà họ đã phạm, nhưng tại đây, ông đề cập đến một tội chủ yếu. Vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không đi theo luật lệ Ngài, những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo làm lầm lạc chúng nó. Tại đây, tội lỗi của dân Giu-đa được nói ngắn gọn, trong khi tiên tri Ê-sai, Giê-rê-mi và Ê-sê-chên dùng đến mấy trang để liệt kê ra. Đó là tội lỗi mà Đức Chúa Trời phán xét vương quốc miền Nam, tức là nước Giu-đa. Họ đã phạm tội gì? Họ đã không giữ theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ khinh chê luật pháp của Ngài. Họ đã có đền thờ của Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem. Vì thế, Đức Chúa Trời phán xét họ theo luật pháp mà họ có. Các bạn có chú ý rằng Đức Chúa Trời không phán xét các quốc gia khác trên nền tảng này không? Ngài phán xét họ trên một số tội lỗi mà họ đã phạm với con người. Bởi vì các quốc gia này không có luật pháp của Đức Chúa Trời và họ không bị phán xét theo luật pháp của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Amốt đoạn 2 câu 5. Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, nó sẽ thiêu nốt những đền đài của Giê-ru-sa-lem. Lần này và lần khác, Amốt cũng như các tiên tri khác nói đến sự phán xét bởi lửa. Khi vua Nebuchadnezzar kéo quân đến chống nghịch với thành Giê-ru-sa-lem, ông đốt sạch thành này cháy rụi sát đất. Không có gì còn sót lại ngoại trừ đá, vì nó có rất nhiều đá trong khu vực này. Các bạn thân mến, không một quốc gia nào phạm tội mà thoát khỏi hậu quả của sự đón phạt, cũng như không một người nào phạm tội mà thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị và các bạn đang sống trong tội lỗi, đang đi trong con đường tội lỗi, tôi xin kêu gọi quý vị hãy ăn năn, từ bỏ tội lỗi. Xin quý vị hãy trở về cùng với Đức Chúa Trời để cầu xin ân điển của Ngài. Đây là cách mà quý vị giải quyết được hậu quả của tội lỗi. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
tình yêu con ấy như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong yên vui. Lạy thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Đời Ngài hồn con nương đau, nỗi vui từ nay thắm hồn. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm. Trên lý sự sống ánh sáng cho cuộc đời, vì Ngài là niềm vinh phúc, là trên diệu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chan chứa tim hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đã nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy.